Lễ an vị Phật chùa Tầm Nguyên Bốn Fremont. Đây là thời pháp thứ nhất trong loạt ba thời pháp được chia ra làm năm phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào sáng ngày 12 Tây tháng 4 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên Bốn Fremont, đang trong quá trình xây dựng tọa lạc tại thành phố Fremont, miền Bắc tiểu bang Cali. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, xin gửi lời chào tất cả các quý vị đang trong hệ thống Bao Thoát Toàn Cầu để nghe pháp online, và tôi xin kính chào tất cả quý vị Phật tử đang đến tham dự cái pháp hội ngày hôm nay trong ngày lễ an vị Phật, một ngôi tam bảo mới tại thành phố Fremont thuộc vùng Bắc California. Tôi xin kính chào tất cả quý vị. Và nãy giờ tụng kinh chưa có chào. Tôi có một cái biệt hiệu là Thầy Núi, thành ra ai muốn kêu Thầy Thông Lai cũng được, mà kêu Thầy Núi cũng được. Bây giờ cái câu trả lời đầu tiên cho một vị Phật tử đã email cho tôi thứ tự, thành ra nó nhiều quá, tôi không thể nào giải quyết hết. Hồi xưa hàng tuần tôi điều giảng, tôi dành ra khoảng một tiếng đồng hồ trên chùa Tầm Nguyên ở Washington tôi trả lời, nhưng bây giờ chùa tôi bị đóng cửa, thành ra tôi lâu lâu có phát tu tôi mới giảng, thành ra quý Phật tử thông cảm. Bạch Thầy Núi, con xin gửi tới Thầy một câu nghi vấn là có một con người nào bộ não, tức là cái gen đã chết, nay trở thành người thực vật. Vậy thần thức họ bây giờ đã là ở thân trung ấm chưa? Bạch Thầy, nếu có thể bố thí cho con, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con được không? Vì bà cô con đang ở tình trạng là coi như là bộ não bị hư, có nghĩa là não đã chết, tim còn thở nhờ hệ thống trợ oxy của bệnh viện, và cô này có sign up donation, tức là khi mà làm cái driver license ở DMV họ đã có ký cái giấy mà cho hiến những bộ phận trên thân thể, nên bác sĩ đang chờ coi có ai cần để làm việc này, họ liền mổ xẻ để lấy ra. Vậy hiện giờ cô bệnh nhân đang phải ở trong tình trạng người thực vật, về mặt vật lý cô không còn biết việc gì xảy ra. Vậy khi bác sĩ mổ xẻ để giải phẫu body của cô ấy, cô ấy có nổi giận hoặc hiểu biết hoan hỷ mà cho không? Lúc này thần thức của cô ấy thuộc diện thân trung ấm chưa? Thần thức của cô còn ở trong người hay ở trạng thái thân trung ấm? Chúng con và người thân đang hoang mang về trường hợp này, nên con gửi thơ nhờ Thầy giải quyết một vấn đề rất là tối khẩn. Xin Thầy hoan hỷ cho con vài ý kiến của Thầy trong thời gian này. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Bây giờ trước khi tôi trả lời, tôi xin hỏi quý vị, nếu một người mà bị coma, tức là họ bị mê, mà họ sống nhờ cái life support system, họ về cái phương diện tim vẫn còn đập, máu vẫn còn lưu thông, nhưng mà não bộ đã chết, có nhiều người đã sống như vậy 10 năm có không quý vị? Như vậy cô này cô hỏi, cái người này đã sống ở trạng thái thân trung ấm chưa? Cái thần thức họ đã ra khỏi cái thân của tứ đại chưa? Ra chưa quý vị? Đúng lực là chưa ra. Tại vì quý vị biết, khi chúng ta đứt thở, tiếng đầu tiên là nhãn thức chết. Khi một người chết, bác sĩ xác định là dùng cái đèn pin để rọi con mắt, coi con ngư đã chết chưa, đúng không quý vị? Là tiếng đầu tiên là nhãn thức chết. Tiếng thứ hai là lỗ tai không nghe. Nhãn nhĩ tỷ. Thì tiếng thứ ba là cái gì? Hả? Cái lỗ mũi không còn coi như thở nữa. Cái tiếng thứ tư là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi. Cái miệng không còn nếm mùi vị. Tiếng thứ năm là cái thân mất xúc cảm. Và tiếng thứ sáu là không còn nhận thức. Cái ý thức không hoạt động nữa. Thầy phân biệt cái ý thức nó khác với những cái thức khác. Thí dụ bây giờ quý vị bước vào đây, quý vị vẫn nhìn thấy thầy, quý vị vẫn nhìn thấy. Nhưng mà khi hồi nãy có người họ hỏi, dòm kỹ coi hai cái ông hộ pháp của chùa Tầm Nguyên mới, ông nào cao, ông nào thấp, thì quý vị nói, à, tôi vô, tôi không để ý. Tức là quý vị vẫn thấy nhưng mà không có cái sự can thiệp của cái anh ý thức vào, thì quý vị không để ý là cái cao thấp. Bây giờ thầy nói xong, quý vị nhìn lại coi, thì cái ông này, ông hộ pháp già lam thì cao, và cái ông kia, ông tiêu thì thấp. Có thấy rõ không? Tức là có cái anh ý thức nhảy vào thì chúng ta mới có cái sự phân biệt, phải không quý vị? Cái ý thức chết ở cái thời gian là tiếng thứ sáu sau khi chúng ta tắt thở. Tiếng thứ bảy là cái mạt na thức, là cái anh chấp ngã. Chúng ta có cái này mà chúng ta mới có chấp ngã. Và cái tiếng cuối cùng là cái thức thứ tám, là cái tạng thức hay a lại gia thức. Vì vậy người tu tịnh độ cái tối thiểu là phải 8 tiếng không được sờ mó, đụng chạm vào cái thân thể người đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy khi nào mà cái xe nó hư hoàn toàn thì tài xế mới không leo lên cái xe đó. Cái hư đó dù hư nổ cái bánh xe, tài xế còn ngồi trên xe không? Còn ngồi. Cái xe đó dù chết cái battery, tài xế vẫn gọi gì? Gọi bác sĩ order cái battery mới, phải không? Như vậy xe có hư bộ phận nào đó nhưng mà tài xế chưa bỏ chiếc xe, cho tới khi nào cái xe nó total loss thì tài xế mới ra khỏi chiếc xe, có đúng không quý vị? Thì cũng vậy, thân này khi ở trạng thái coma thì năm cái thức kia không hoạt động, nhưng mà cái mạt na thức và cái thức thứ 8 vẫn còn hoạt động. Do đó có những khi quý vị người ta nằm đó mà con cháu nói người ta vẫn chảy nước mắt, bằng chứng là khi người đó thầy đi từng hộ niệm, cái người đó đã chết tới tiếng thứ 6 mà con cháu ở trong chia gia tài gây nhau và này họ chảy nước mắt, có không quý vị? Đó là cái trạng thái coma nó còn biết rõ hơn là cái người đã chết rồi. Rồi có những trường hợp đã chết 8 tiếng rồi mà trong gia tài rồi gây lộn nhau, máu trào ra miệng, có không? Đó, những người mà chết quan khi mà thầy đi dớt xác ở miền Việt Nam thời đó, quý vị nào ở miền Tây hoặc là những vùng sông Cửu Long, dớt một người đã chết, họ chết đã nghĩa là 7-8 tiếng đồng hồ mà dớt lên rồi cha mé lại là vuốt mắt họ trào máu ra, có không? Đó là bằng chứng. Quý vị thấy rõ lời Phật dạy là cái tạng thức, là cái thức thứ 8 chưa xuất ra hẳn, thành ra họ không nói được với chúng ta, nhưng mà họ vẫn biết hết. Thầy nói hẳn là cô của cô này vẫn chưa ở trạng thái thân trung ấm. Vì thân trung ấm là cái thần thức sau khi xuất ra khỏi cái thân này rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi và hơi thở không còn nữa. Nhưng nhớ, tứ đại vẫn còn hòa hợp, có phải là oxy vẫn bơm, ở đây vẫn bơm nước biển, tức là có gió và có nước, và bệnh viện vẫn dùng cái mền để đắp để giữ nhiệt độ, tức là vẫn có lửa, đất, nước, gió, lửa còn hòa hợp, thì thân trung ấm chưa phải là thân trung ấm mà vẫn kêu là thần thức. Tóm lại trong thời gian này cứu được không? Cứu được. Với con mắt phàm của chúng ta thì thấy là cái người này đang coma, đang bị hôn mê, nhưng mà với con mắt của các vị Phật và Bồ Tát, các bậc A-la-hán trong kinh Địa Tạng có nói rõ là vì người này chưa đủ tội để đi vào địa ngục, mà cũng chưa đủ phước để lên cõi trời, mà chưa đủ phước tìm chỗ để mà đi vào loài người. Trong kinh Địa Tạng nói thần thức đang ở tất cả các ti sở để biện luận tội nặng hay nhẹ, có phải không? Thành lúc này nếu người con nào có hiếu, thầy đã từng chỉ cho 3 trường hợp coma rồi. Con nằm nghĩa là mê man, nghĩa là bị đứa con nó bị bất tỉnh tai nạn nằm mê man, thì tôi cho mẹ gọi tôi nói ấn tống cho tôi 1000 quyển kinh Địa Tạng ngay. Phát tâm ấn tống 1000 quyển kinh Địa Tạng, đồng thời tôi có tụng một bộ kinh Địa Tạng và nói với chú Mẫn, coi như là bên ra copy ra 1000 cái dĩa Địa Tạng tôi tụng và gửi đi cho khoảng mấy chục cái chùa. Thì đúng mấy ngày sau cái người đó tự nhiên tỉnh lại. Tức là cái phước báo, cái căn cân phước báo đã đi rõ ràng. Tức là thay vì chưa biết về chỗ nào, như chúng ta đi đến đảo vượt biên, Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa có cái diện nào để mà đi. Đi Mỹ cũng không có diện, đi Canada cũng không có, mà đi qua Pháp cũng không có. Đùng một cái bây giờ con cháu tự nhiên ba mẹ in kinh địa tạng gửi đi các nơi làm phước, thì bây giờ có cái diện để đi trở lại loài người, vẫn tiếp tục duy trì cái thọ mạng này. Tại vì cậu này bị như vậy tức là gì? Quảnh tử. Trong kinh Dược Sư có nói phải không? Chưa tới số chết mà bị chết, rồi không gặp thầy, không gặp thuốc, phải không? Đó, như vậy chúng ta có thể cứu được người này. Dưới trường hợp chúng ta y theo kinh Địa Tạng mà dạy. Đó. Bằng chứng ở đây, bà cụ của vị đại thí chủ cúng dường cái ngôi chùa này. Khi chú lên chú gặp thầy để chú cúng dường cái này, thì chú nói mẹ chú ở Việt Nam, có thể chú sẽ về Việt Nam để chú lo cho bà mẹ bây giờ yếu lắm rồi, mà bà mẹ bây giờ đang muốn đưa kinh là niệm Phật không nghe nữa. Nhưng mà bắt đầu chú phát một cái tâm, chú donation cái này để cho làm một ngôi tam bảo, và đồng thời chú gọi về chú khuyên anh em trong nhà chú nên tụng kinh Địa Tạng, và chính chú Mẫn làm ra 1000 cái CD kinh Địa Tạng phát các chùa, và bà cụ bây giờ tỉnh táo và khỏe lại và niệm Phật như thường. Đấy là bằng chứng sống. Chú vị trí có đây không? Thiện Trí đâu mất rồi? Chắc chú chạy đi rồi. Đó, chính chú nói, chú phát lòng tin, tức là chú chuẩn bị. Chú nói thầy ơi, chắc con phải bay về để con lo đám ma cho mẹ. Bây giờ tôi nói chú cứ phát tâm đi. Tại vì sao? Tôi làm á, phước mẹ ông không có được nhiều đâu. Vì bây giờ mẹ ông không làm phước được, nhưng mà cái thân tứ đại này có 50% là máu huyết của mẹ ông. Bây giờ ông đưa cái bàn tay này ra, phải không? Ông donation cả một cái nửa cái hãng này, thì bà cụ được hưởng 1/4 cái hãng trong này. Thấy rõ chưa? Như vậy người con cũng như trong kinh Địa Tạng, tín nữ Bà La Môn là thời quá khứ tiền thân của ngài Địa Tạng, chưa từng thấy một vị sư nào đi cầu siêu dùm mà chính đích thân người con, phải không? Bán nhà đất, sắm sửa hương hoa lễ vật, lại thờ cúng cái đức tháp hoa định tự tại Đương Như Lai, có phải không? Và như vậy, và bà Diệt Đế Lợi từ trong địa ngục mà thoát sinh lên cõi trời. Thầy không nói là giảng sanh đâu, chỉ nói là được dẫn về cõi trời. Khi một người con làm cái phước này là người mẹ được hưởng ngay. Và thấy rõ, cậu nó mừng lắm, mẹ con tỉnh táo trở lại và biết niệm Phật trở lại. Bà bắt đầu có cái tướng là khi phút gần cận tử nghiệp lại bắt đầu ghét niệm Phật. Nhưng mà sau khi cậu phát tâm như vậy thì một tuần sau bà trở lại, bà tỉnh táo ăn uống và bà biết niệm Phật trở lại, và không có cái tâm mà phỉ báng tam bảo nữa. Thấy rõ, như vậy chúng ta vẫn cứu được những người đó. Và vừa rồi ở San Jose thầy vừa đưa lên cái mạng, quý vị thấy một vị tên là Nhật Anh, thấy không? Trong này ai coi phim Nhật Anh đưa tay thầy coi. Một ít quá vậy hả? Thầy đã phót trên mạng, chính một cái vị Phật tử trong cái làm việc trong cái ban chùa Tầm Nguyên mới này đưa cho thầy. Thầy về, quý vị vô cái Tầm Nguyên, vô cái hệ thống video, ông ta nằm ở bệnh viện và ông bệnh nặng lắm, và trên thì thở oxy, dưới thì mang tả, tức là nặng lắm. Quý vị thấy có phim đó, người nào có phim thấy. Và sau khi ban hộ niệm đã thiết lập bằng Phật và hộ niệm khoảng 2 tiếng, thì Đức Phật phóng hào quang từ ở bên ngoài phóng vào và phóng xuống thân hình. Quý vị giờ có phim rõ ràng, kéo dài 10 phút, phóng xuống và lặn qua lặn lại, và có một cái hoa sen. Quý vị thấy rõ không? Cái hoa sen nó vừa màu đỏ mà nhị xanh, mà trong khi cái ban hộ niệm họ thấy hoa sen thì là không niệm. Họ thấy hoa sen họ chỉ chở cái hoa sen teo lại, teo lại chút xíu cho họ niệm lại, họ niệm lại cái nó nở ra. Quý vị nào đã coi thấy nó nở, nó xè, nó nở, nó xè, và nó sàng qua sàng lại xung quanh cái giường của ông đó. Mà người đó ở San Jose này, ở San Jose này, làm ơn mà về coi dùm đi. Thành ra thầy đã đưa các nơi, kể Việt Nam người ta cũng download, cả Âu Châu người ta download, Úc ra lấy. Mà quý vị ngồi đây, cái người giảng sanh như vậy tại đây mà quý vị không biết gì hết, phải không? Thành ra rất là cái hoa sen, và khi mà họ niệm lại thì thấy cái hoa sen nở ra, để ý không? Và khi họ thấy họ quan phóng cái người này chỉ người kia ngưng niệm. Tôi thấy rõ cái ban hộ niệm này không phải là ban hộ niệm chuyên nghiệp, tức là họ niệm nghiệp dư. Thành ra họ thấy Đức Phật A Di Đà, họ chỉ chỗ hào quang, họ chỉ tùm lum. Tới một lúc cái tôi thấy hoa sen nó teo, nó lặn cái chút xíu, họ niệm lại cái bắt đầu nó lên, nó nở nở nở. Và cuối cùng từ đó, từ cái giường bệnh, cái hoa sen lặn qua lặn lại và nó bay ra cái cửa sổ, bay ra cửa sổ rồi đậu trên cái ngọn cây. Đậu trên ngọn cây khoảng chừng 5 phút mà chiếu sáng ra, rồi từ 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 bay mất. Đó là một cái mà cô biết gì biết, từ khi thầy đưa cái đó lên mạng tới giờ thì cái số người gọi lại cho thầy, mai mốt thầy mở Phật thất ở tại đây ghi danh, tôi sơ sơ tôi nắm gần 700 người khi họ đưa cái đó lên mạng về tịnh độ. Đó là tôi thấy có lẽ là Đức Phật A Di Đà cho chúng ta những người mà tội nặng phước mỏng để có cái niềm tin. Quý vị chịu khó đi, còn nếu không đó thì chú Mẫn nè Mẫn, con download ra con copy để vài ngàn cái trên này để phát phi cho bà con không có máy computer hay lắm. Cái thời gian Phật phóng hào quang và phóng hoa sen kéo dài được 10 phút đồng hồ. Bất khả tư nghị. Lần đầu tiên tôi thấy được hào quang qua bằng cái hình ảnh quay phim. Đó, thì đã thầy nói cho quý vị nghe, không có cái gì mà chúng ta đừng có nghĩ là không có Phật A Di Đà. Mà cái người lâm chung đó xảy ra tại San Jose và đạo hữu đó tên Nhật Anh. Mà quý vị thấy rõ là ông ta là trên là thở oxy, nằm trên cái giường bệnh, là tức là ông này tu là đang bị trả một cái cận tử nghiệp, vậy mà nhờ có hộ niệm mà được Đức Phật phóng quang. Thì thầy nói từ sau chú Mẫn chịu khó in ra 1,000-2,000 cái DVD đó để đây Phật tử ra lấy, để nay tại trong cái phòng kinh. Tại đây nãy giờ cái chuyện nó xảy ra bất các nơi đều biết, mà quý vị đây chỉ có 5-3 người biết à. Thầy cho có mấy người nè, tôi hỏi coi như trong pháp hội này mà chỉ có mấy người biết à. Hả? Trong này có vị nào mà đang có mặt bữa đó không? Dạ, yeah, đó. Bữa cái cô nào đưa dĩa thầy, thầy đưa lên mạng liền. Bây giờ người ta download, thầy thống kê mỗi một ngày khoảng 50.000 tới 60.000 cái download của cái dĩa đó. Quý vị ở đây mà quý vị không biết là uổng lắm. Rồi, tôi xin nói rõ cho cô biết là cô có thể cứu cái người thân này bằng cách là làm những cái gì mà tài sản của người đó khi họ còn sống, họ quý đó, cái người mà coma đó, người mà bị hư não đó, thì bây giờ họ còn chưa có ở trạng thái thân trung ấm, thì 10 phần công đức, 7 phần công đức họ hưởng được 7, còn nếu để cho họ đứt cái hơi thở rồi đó, thì 7 phần họ được có 1 thôi. À, họ chưa ở trạng thái trung ấm thân đâu. Lúc này họ chưa có đủ cái phước để đi vào cái cõi nào, thành ra đang còn chờ, coi như tội cũng có mà phước cũng có. À, rồi đây một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy, con đã có thắc mắc mà đã từ bao lâu nay. Con có hỏi nhiều thầy nhưng không được trả lời. Nhưng hôm nay sau khi vợ con có tụng kinh Pháp Hoa, có nói đến sự thọ ký của Đức Phật cho con ngài là La Hầu La, thì sau khi hết thời kinh thì vợ con nói anh nên sám hối đi. Bữa nay cái vị đó có đây không? Vị đó hôm trước có đi dự ở trên Sacramento mà thầy cũng không biết mặt, tại vì chỉ nói chuyện qua email. Con có một thắc mắc mà đã từ bao lâu nay con có hỏi nhiều thầy nhưng không được trả lời. Nhân hôm nay sau khi vợ con có tụng kinh Pháp Hoa, có nói đến sự thọ ký của Đức Phật cho ngài La Hầu La, thì sau khi hết thời kinh thì vợ con nói anh nên sám hối đi, vì đã nói ngài La Hầu La bị đọa như anh từng thắc mắc đi hỏi nhiều thầy trong thời gian qua. Kính bạch thầy, số là trong kinh Đại Bát Niết Bàn ở phẩm Ca Diếp Bồ Tát thứ 24 có nêu lên nghi vấn của Bồ Tát Ca Diếp như sau. Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, có kẻ điều phục, kẻ chẳng điều phục, có thể thanh tịnh, kẻ chẳng thanh tịnh, có thể quy y, kẻ chẳng quy y, có thể giải thoát, kẻ chưa giải thoát, được tám môn tự tại là bậc đại y vương. Bạch Thế Tôn, thiện tịnh tỳ kheo mở hoặc dịch người Tàu, họ dịch La Hầu La tức là thiện tịnh tỳ kheo, tức là La Hầu La là tiếng Phạn, mà kinh Đại Nước Biết Bàn người Tàu họ dịch ra là thiện tịnh tỳ kheo. Thì lúc đó ngài Ca Diếp Bồ Tát ngài mới hỏi bạch Thế Tôn, ngài La Hầu La tức là thiện tịnh tỳ kheo là con trai của Đức Phật, lúc chưa xuất gia, sau khi làm tỳ kheo, ngài thiện tịnh tức là La Hầu La thọ trì đọc tụng giải thuyết 12 bộ kinh, phá kiết sử cõi dục, chứng được tứ thiền. Tại sao Đức Như Lai lại nói La Hầu La là hạng nhất xiển đề, là người hạ tiện, người không thể trị được, phải ở nơi địa ngục cả kiếp? Kính bạch thầy, con rất mong được thầy minh thị để cho con được an lạc, hoặc mong thầy cho câu hỏi này vào dịp thầy về Sacramento, truyền thọ Bắc Quan Trai Giới hoặc San Jose mà vợ chồng con đã ghi tên tham dự. Cái câu hỏi này nó gửi tôi từ lúc đáng rẽ ở Sacramento, nhưng mà tôi không có đủ thời gian. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát ngài mới tán thán, ngài nói ngài La Hầu La đã chứng được tứ thiền, mà tại sao Phật lại quở là hạng nhất xiển đề, là người hạ tiện, không thể trị được, phải ở nơi địa ngục cả đại kiếp. Trong khi ở cái kinh Pháp Hoa thì Ngài lại thọ ký cho La Hầu La và A Nan, có phải không? Đến nỗi cái hàng Bồ Tát phải ganh tị, chúng ta là hàng Đại Bồ Tát chưa được thọ ký, A Nan, La Hầu La là cái gì mà Đức Thế Tôn thọ ký có không quý vị? Thì trong này, ông này ổng căn cứ theo cái kinh Đại Bát Niết Bàn, ổng nói là La Hầu La bị Phật quở. Và ông hỏi các vị thầy, không vị thầy nào trả lời, bà vợ đọc kinh Pháp Hoa, anh sám hối đi, La Hầu La được thọ ký thành Phật, mà anh dám nói ổng bị đọa địa ngục. Thì như vậy, hai bộ kinh tại sao Phật lại mâu thuẫn? Ai biết? Chỗ này thầy cần mổ xẻ. Kinh Niết Bàn, Phật nói là nhớ kỹ nè, Ngài La Hầu La đọc tụng 12 bộ kinh, phá xử phiền não cõi dục, tức là không còn ở trong dục giới nữa. Tức là Ngài chứng được tứ thiền. Tứ thiền thì cao nhất là phi tưởng và phi phi tưởng, vẫn còn luân hồi sanh tử. Và về cái cõi tứ thiền là thọ mãn, kêu là trường thọ thiền, phải không? Sống vô 84.000 đại kiếp, một đại kiếp là lấy một cái tảng đá cao một cây số, vuông nhất một cây số, lấy một người nữ ốm yếu 100 năm lấy cái khăn quét qua một lần. Mà quét như vậy, cái 100 năm lao cái tảng đá đó một lần, một cái tảng đá chiều dày là một cây số, 100 năm lao một lần, mà chừng nào tảng đá nó mòn hết không còn cái gì thì là một kiếp. Mà cái người ở cõi trời trường thọ thiên thọ tới 84.000 cái đại kiếp như vậy. Phật nói là cái ông này là nằm trong tóc bát nạn, phải không? Như vậy tại sao bao nhiêu vị Phật ra đời cũng không biết, chỉ ngồi trong cái định trường thọ thiên phi phi tưởng? Do đó Phật nói là đọa vào cái loại đó là không được nghe danh triệu Phật, trong kéo dài tới 84.000 đại kiếp, phải không? Phải hiểu dùng cái đó, tại vì chưa nói chứng A La Hán, lúc đó là mới chứng tứ thiền. Mà tứ thiền là tam đồ bát nạn, nằm trong cái bát nạn, phải không? Thứ nhất là cái gì? Bát Cô Lô Châu. Rồi cái gì nữa? Sanh trước Phật, sanh sau Phật, đuôi điếc câm ngọng, và sanh về cõi trời phi phi tưởng, dịch là trường thọ thiên. Thành chỗ này phải hiểu là Phật quở Ngài La Hầu La, phải ráng mà chứng A La Hán. Ông chứng vào cõi trời trường thọ thiên thì ông là một cái loại là bị đọa vào đó rồi, ở địa ngục. Vậy mà chúng ta còn ngày đêm trong nóng, phải không? Để mà được chúng ta con cháu làm lễ mà du lan bồ, nhưng mà ở cõi trời trường thọ thiên, cứ ở trên đó mà hưởng thọ cho tới 84.000 đại kiếp, rồi đùng một cái hết phước rớt xuống đây, thành Phật quở là phải rồi, có phải không? Thành phải hiểu trong kinh Pháp Hoa thì Phật lại nói nữa, nhưng mà này ông La Hầu La, sau đây sẽ làm trưởng tử của ông Phật gì? Ngài A Nan. Ngài A Nan sau này sẽ là một vị Phật, mà La Hầu La làm trưởng tử vị Phật đó, nhưng mà đâu phải là thành Phật liền, trải qua bao nhiêu kiếp nữa, cúng dường vô lượng vị Phật sẽ được thành Phật. Mà kể cả tất cả quý vị nào trong này đã tụng Pháp Hoa rồi, đưa thầy coi, ai đã từng tụng ra Pháp Hoa, ai đã từng nghe danh hiệu kinh Pháp Hoa, đều có hết. Như vậy trong một phẩm Phật nói, này A Nan, bất cứ người nào trong đời mạt pháp sau khi Như Lai diệt độ mà nghe danh hiệu kinh Pháp Hoa, tụng một phẩm, một câu kệ trong kinh Pháp Hoa, ta đều thọ ký cho sẽ thành Phật, có phải không? Nhưng mà nhớ là Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử số 1, mà ông phải cúng dường ba dạng ức vị Phật rồi hoàn thành hạnh Bồ Tát. Ngài đã chứng A La Hán rồi mà còn phải cúng dường lâu như vậy đó, thành ra chúng ta cũng phải dài lắm, sẽ được, nhưng mà chúng ta sẽ rất là dài. Thành phải hiểu được những cái quyền nghĩa của kinh Đại Thừa. Ở đây là Phật quở tại vì ông mới chứng tứ thiền, ý hiểu thầy nói không? Còn ở kia là kinh Pháp Hoa là Ngài nói về vô lượng kiếp nữa. Thành phải hiểu hai cái đó nó khác nhau. Cái này câu hỏi mới hả? Ồ, rồi. Thì tôi ưu tiên cho cô chứ bây giờ tôi... Vậy là thấy không nè? Đó, cả chồng nè. Nãy giờ tôi giải thích mới có hai câu hỏi mà bao nhiêu phút rồi. Kính bạch thầy Thông Lai, con có duyên được nghe băng thầy giảng, nhưng vì ngu muội không hiểu được hết, xin thầy quan hỷ giảng cho con một số điều không biết. Thứ nhất, một lần thầy giảng, thầy Ngài Bá Trượng bị đọa địa ngục 500 kiếp vì giảng sai. Vì có 500 thầy tu nghe giảng nên bị đọa 500 kiếp. Xin thầy cho biết về dưới địa ngục có sinh tử hay không? Làm sao có thể biết được là một kiếp? Số 2, phong tục người Việt là hay cúng cơm cho người chết vào ngày giỗ hoặc ngày Tết. Nếu người chết được về cõi cực lạc, mình cúng cơm có biết không? Còn người ở dưới địa ngục có về ăn được không? Thứ ba, có nhiều đám tang không dám nhận tiền phúng điếu vì sợ người chết phải mang nợ. Vậy nếu lấy tiền phúng điếu rồi mang làm việc thiện như in kinh phóng sanh hoặc giúp trại mồ côi thì người chết có được phước không? Những người đi tiền phúng điếu có được phước luôn không? Và người chết nếu có được phước nhưng có nợ với người đi phúng điếu hay không? Cô này có hỏi một loạt ba câu, cô phải không? Không sao, thầy thông lai là thoải mái lắm. Bây giờ cứ hỏi, bây giờ trả lời nè. Chúng ta học pháp là để chúng ta giải quyết những cái thắc mắc, có phải không quý vị? Thành ra tôi đó là quý vị biết, ít có thầy nào mà dám để cái số phone trên chùa hoặc là cái gì đó, là tôi đó thì cái gì tôi cũng trả lời hết, kể cả họ chửi tôi cũng trả lời, không sao hết. Bây giờ tôi hỏi cho quý vị một chút nữa, chiều này hay lắm, có một cái vị Phật tử bữa nay có dự trong này nè, ở tiểu bang Georgia, tôi tạm không nói tên, qua đây và có hỏi một cái vấn đề là làm sao đối trị với cái bệnh khổ. Và một vị Phật tử cũng dẫn mấy đứa trẻ lên đây, cô đi ra ngoài cái tiệm cơm chay nào ở San Jose này, cô lộn được một tờ giấy, thì cái anh đó anh viết cái câu này: 30 năm không chết vì súng đạn, nhưng qua đây lại chết vì nàng. Xin thầy thông đây hãy giải dùm câu đó. Vị Phật tử đó có mặt đây không? Chỉ cho thầy coi. Không dám được, có mà, nói là dẫn mày nhỏ lên đây nữa mà. Vậy hả? Cổ nói cậu thấy tội nghiệp cái anh đó quá, thầy làm sao giảng cho anh tỉnh dùm. 30 năm không chết vì bom đạn, nhưng qua đây lại chết vì nàng. Chút nữa tôi trả lời cho, ăn cơm xong trả lời. Bây giờ tôi trả lời câu này trước nè. Ngài Bá Trượng bị đọ là thầy, quý vị, ông không phải là Ngài Bá Trượng bị đọ, cô nghe lầm rồi. Ngài Bá Trượng là một vị tổ thiền sư, ngài đang ngồi giảng ở trong một ngôi chùa trên một ngôi núi ở bên Tàu. Thì khi đang giảng pháp xong như tôi nè, ngài giảng xong rồi tất cả đại chúng đều trở về hậu liêu để mà ăn nghỉ, thì có một ông cụ là Phật tử đi dự thính, cũng như quý vị đi nghe giảng ở Đức Viên có những cái thời khóa dành cho chư ni, thì quý vị là những người dự thính có không? Sau khi dự thính xong thì có một ông cụ không chịu về, thì hòa thượng nói: tối rồi sao con không về nghỉ đi, từ đây trên núi xuống nguy hiểm. Thì ông già đó ông nói: con nguyên là vị trụ trì ở ngôi chùa này cách đây 500 năm về trước, cái ghế mà hòa thượng ngồi là ngày xưa 500 năm con đã ngồi con giảng rồi. Hỏi tại sao ông làm giảng sư mà ông không về cõi Phật mà còn ở đây chi vậy? Con vì giảng sai một câu, trong đó có 500 ông đệ tử của con đang ngồi nghe pháp, vì giảng sai một câu và 500 ông tăng đó theo cái lời giảng của con mà làm bậy, do đó họ bị đọa 500 kiếp, thì con phải lãnh cái quả đó. Bây giờ tôi giải thích cho nghe. Thì cái ông già đó ông nói: con nguyên là cái ông giảng sư cách đây 500 đời, con ngồi ở ghế trụ trì này, nhưng hòa thượng Bá Trượng ơi, bây giờ ngài cứu con, vì con lên pháp tòa con giảng sai một câu kinh mà trong đó có 500 người đang nghe pháp, và 500 người đó họ nghe theo lời giảng của con mà họ làm bậy nên họ đọa, do đó con phải lãnh cái quả. Như vậy ngài làm sao cứu con? Thì khi đó ngài Bá Trượng mới hỏi: vậy ông giảng cái gì? Thì khi đó người có một ông tăng ở trong pháp hội hỏi con: người tu hành theo đệ tử Phật, làm tăng xuất gia rồi, tu hành thọ giới, tu hành nghĩa là theo đệ tử Phật, làm sứ giả Như Lai, có bị chi phối bởi luật nhân quả hay không? Thì con lại trả lời: người tu hành không bị chi phối bởi luật nhân quả. À, do đó mấy ông tăng này nghe con giảng như vậy tha hồ mà tạo tội, ý mình có cái đầu tròn áo vuông, thấy chưa? Thành ra khi nói bây giờ ngài Bá Trượng ngài mới nói: này ông già ông lão kia, ông hỏi ta đi. Thì ngài hỏi lại: bạch hòa thượng, người tu hành cạo đầu xuất gia làm đệ tử Phật có bị chi phối bởi luật nhân quả hay không? Thì tổ Bá Trượng nói: dù là người xuất gia tu hành theo Phật nhưng không thể che mờ được luật nhân quả. Nói xong thì ông Bá Trượng ông nói ngày mai ông sẽ thoát kiếp tròn, và cái ông già nói: cảm ơn ngài đã cứu mạng con, và ngày mai đây xin ngài nghĩ cái tình con là một vị tăng cách đây 500 đời, một vị pháp sư, ngài làm lễ tống táng cho con theo nghi thức một vị đại tăng. Thì hỏi: vậy ông đang ở đâu? Con ở cái hang ở phía sau chùa, ngày mai con sẽ quá kiếp và con đi thác sanh để làm người để tiếp tục tu hành, và nhờ hòa thượng cải táng cho con giống như là một cái ông tăng theo nghi thức cầu siêu. Thì sáng hôm sau tổ bá trưởng mới sai chúng ra sau cái chùa để coi, đi ra phía sau núi thì thấy có một con chuồn nó nằm chết trên cái hang. Và ông nói đây là một vị đại tăng đã bị đọa vào kiếp chồn 500 kiếp. Thì giờ thầy giải thích cho nghe, bữa nay thầy ngồi giảng pháp trên đây, thầy nói chuyện thôi. Nếu quý vị mà tu sai, quý vị làm u bà tắc u bà di, quý vị chỉ hại có mình quý vị. Nhưng một giảng sư mà giảng một bài pháp sai là đọa vô lượng kiếp, như thầy bây giờ thầy lên pháp tòa, nó nguy hiểm hơn thời bá trưởng nhiều lắm. Vì bây giờ giảng lên internet là nó download, nó đẩy ra. Và trong đó cứ mình giảng sao là nó theo đó nó làm. Ví dụ thầy nói không, thì cứ 1 triệu người mà làm vậy là thầy Thông Lai phải đọa kiếp dồn 1 triệu lần, không phải dễ ngồi lên giảng sư đâu. Thành ra nói nguy hiểm lắm. Bây giờ tôi nói thí dụ nè, quý vị mua thuốc tầm bậy, quý vị uống, quý vị giết một mình này, quý vị làm bác sĩ, quý vị ra to sai, mà bữa đó có 500 người đến xin thuốc cảm, quý vị giết một cái to sai là giết 500 người, có phải không? Thì vị giảng sư cũng như vậy. Đó là câu hỏi số 1. Tại vì cho to sai, có hiểu thầy nói không? Rồi thứ hai, phong tục người Việt là hay cúng cơm cho người chết vào ngày giỗ hoặc ngày Tết. Nếu người chết được về cõi cực lạc mình cúng cơm, họ có biết không? Còn người ở dưới địa ngục có về ăn được không? Người nào về cực lạc thì trong kinh Phật có nói có gì? Ngũ nhãn, phải không? Và họ có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ha? Trong một phạm phút giây là có thể đi 10 phương cúng dường cho chư Phật, rồi trở về còn việc kịp giờ ăn cơm trưa, phải không? Như vậy đối với cõi ta bà mình, nhân dân cõi cực lạc, thiên nhãn như ngày một kiền liên cũng không bằng 1% của thiên nhãn nhân dân cõi cực lạc. Do đó họ biết hết, nhưng không ăn đâu. Bây giờ tôi xin lỗi quý vị, một ngày nào đó quý vị tu, quý vị chứng được thiên nhãn thông, quý vị thấy được quý vị là thân nhân của ai? Là thân nhân của một cái con dồi nào đó ở dưới cái hầm cầu. Và bữa đó con dồi nó mới đem, nó cúng cái phần cho mình. Mình ăn không? Không ăn. Như vậy khi về tới cõi trời họ còn không ăn nữa rồi. Quý vị nhớ, nếu thân nhân quý vị được giảng sanh về cõi trời, họ không thèm đồ ăn cõi này đâu, phải không? Bằng chứng là bây giờ đồ bơm nho trái cây quý vị ăn 1 lửa 2 lửa để dùng cái đống đó. Mà trong khi ở Việt Nam có những cái vùng ở U Minh Thượng, U Minh Hạ người ta không có ăn, có không? Thì như vậy bây giờ giả sử quý vị biết cái gì, tiền thân quý vị là người Campuchia, rồi bây giờ con cháu quý vị đang ở ngay nông bên, nó cúng món màu hóc, quý vị có ba giờ ăn không? Không ăn. Thì như vậy cái phước báo cõi cực lạc rất là cao, người ta không ăn. Nhưng ở địa ngục có ăn được không? Cũng không ăn được. Đang ở tù làm sao mà ăn, phải không? Có loài nào ăn được? Loài đó là loài quỷ thần, loài ngạ quỷ. Nhưng mà loài ngạ quỷ muốn ăn là chúng ta phải đọc chú. Cái người mà muốn cúng cho cha mẹ mà đang đọa vào loài ngạ quỷ, người đó phải không được ăn ngũ vị tình, hành, hẹ, tỏi, nếm, riêng, kể cả bò rô cũng là anh em ruột của hành. Và Thượng Tiêu Quán nói rõ tại sao. Vì khi quý vị đọc chú, thần chú có linh là do nhờ các vị thiên long hộ chú hoặc thủ hộ trì chú, phải không? Mà quý vị đọc bay ra cái mùi tỏi là chư thiên họ bay đi, mà ma quỷ thì nó thích cái mùi đó. Tôi giải thích rất là rõ. Bây giờ quý vị cúng hành, có cha mẹ, bây giờ hai nhà hai đứa anh em sanh đôi, có bà mẹ bị qua đời và ngày hôm nay là ngày đám giỗ giáp năm, ông anh thì đi tu chùa ăn chay trường, và ông em là ăn thịt uống rượu mà không tin gì hết, phải không? Ông đó là chuyên môn ăn thịt gì cũng ăn, kể cả thịt chó cũng ăn nữa. Thì như vậy ông đó ăn thịt uống rượu thì ông cũng nói anh à, ông ăn thằng trai nó mày lè cho tao không, lại đi ăn cơm với tao, cúng máu là ăn cơm chay. Thì thằng em nó nói không được, em sẽ cúng riêng, năm nào anh cũng cúng chay hết, bữa nay em cúng, anh cúng phần anh, em cúng phần em. Thì như vậy người ăn thì nấu cơm chay, mời tất cả các bạn đồng tu lại ăn. Thì ai mà đến, khi mà cúng cơm chay chỉ có mấy người diệu và mấy người nghĩa là minh, mấy người huệ, mấy người trí, tức là những người Phật tử mặc áo tràng và u bà tắc u bà di, phải không? Mà mời mấy ông ăn thịt uống rượu có lời ăn không? Huệ quải lắm. Còn bên ông em thì chút xíu là thấy sách lóc bia, sách rượu, sách tiết canh, sách nghĩa là bò bảy món, phải không? Sách đủ loại. Thì cái người nào ăn mặn thì chiêu cảm cái thành phần ăn mặn, cái người nào ăn chay thì chiêu cảm những cái từ trường ăn chay. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy Chúng ta muốn cúng cho những người ăn được, chúng ta phải tuyệt đối không được ăn ngũ vị tanh, vì chúng ta đọc chú không có linh. Tại sao? Đọc thần chú không linh thì cái căn cổ này mở không được, khai yết hầu chân ngôn, phải không? Làm sao mà ăn? Rồi cái chú phổ triệu thỉnh, quý vị ăn thịt uống rượu, và quý vị kêu cho mấy cái ông mà như hộ pháp, đây là những vị Di Đà thiên tướng, Bồ Tát quá thân. Bây giờ một cái người ăn thịt uống rượu, rồi ăn luôn cả ngũ vị tanh, rồi ra nói với cái vị hộ pháp đứng đó, ông làm ơn xuống địa ngục phổ triệu thỉnh chân ngôn Nam Mô Bộ Bộ Đế Rị Già Rị Đa Rị Đắc Đa Nga Na Gia, đọc 7 lần rồi thỉnh giùm mẹ tôi. Hộ pháp không đi thỉnh. Hôi quá. Hiểu thầy nói cái gì không? Do đó ăn cái đó đó thì chư thiên xa lắm. Mình ăn cái mà chư thiên không thích. Bây giờ một cái ăn thịt uống rượu mà lại nhờ cho quý vị đi tụng kinh, quý vị đã không thích rồi. Hả? Bây giờ một cái người nào đó họ làm con heo, cắt cổ con gà, họ để nhờ quý vị lợi hộ niệm quý vị tụng không? Thì quý vị hiểu rõ ràng là muốn ăn, muốn cúng cho người thân ở địa ngục thì phải là thứ nhất phải trường chay, thứ hai là phải không được ăn ngũ vị tanh, thứ ba là phải chí thành và phải nhờ cái lực. Nếu mà một người mà tu sĩ mà giữ tròn giới đức thì người đó đọc chú có thể cái người đó được ăn, mà cái người đó không có chí thành cũng không ăn đâu. Nhưng mà 50-60 người trong cái pháp hội này, khi mai mốt như hồi vừa rồi thầy mở cái pháp hội Sacramento, tại sao ăn được? Vì cái lực bữa đó là thầy bắt quý vị phải thọ bát quan trai, tức là quý vị làm những vị sa di tập sức gia 24 tiếng, có phải không? Quý vị đến nhà chùa ăn chay nằm đất, sáng tụng Lăng Nghiêm, chiều tụng Vô Lượng Thọ, tụng A Di Đà, rồi quý vị có cái phước mới hồi hướng, do đó mới lập cái đàn sau cùng. Chúng ta lập cái đàn, chúng ta mới đánh lễ. Mà lễ á, tại sao thầy đánh cái bon là phải lễ xuống lượt? Bây giờ cái bàn này á, cái tượng Phật này nặng 1 tấn, mà bây giờ cho 10 ông lại, mà ông thọ khiên lúc này, ông thọ khiên lúc kia, thiên cả hoàng ông đất. Nhưng mà thầy nói nè, tôi đánh một cái chuông lên là lên, đánh cái là 10 ông đưa vô tượng Phật lên, tức là cái lực cùng một lượt. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó khi mà lập trai đàn là thầy bắt quý vị phải ăn chay và thọ bát quan trai giới, rồi mới có hồi hướng. Lúc đó mới nhờ cái phước lực của quý vị và cái thần lực của Đức Địa Tạng. Trong kinh rõ ràng, khi mà Ngài Địa Tạng giảng về tiền thân của Ngài, tức là bà Tín Mữ Đà La Môn phải làm phước thiện đã, phải không? Rồi một ngày một đêm ngồi trước tượng thanh tịnh Liên Quan Mục Như Lai và niệm danh hiệu Ngài, có phải là hình thức niệm Phật A Di Đà không? Phải không? Rồi mới thấy mình đi tới cái bờ biển kia. Thì quý vị nhớ, thân nhân mà về cõi người không ăn được. Nếu thân nhân quý vị chết rồi quý vị cúng, họ đang ở cõi người không ăn được, vì họ đang ở cõi người, họ đang ăn uống cõi cái thế giới nào đó rồi. Nếu họ ở cõi chư thiên, họ không thèm ăn đồ ăn chúng ta. Nếu họ ở địa ngục thì bị trói buộc, làm sao đi ra? Thì phải nhờ cái ngày lễ Du Lan Bồ, ngày đó ngày tự tứ, nhờ thần lực của tất cả các nơi, phải không? Nhưng mà ngày xưa thì có thể ăn được, bây giờ tự tứ ăn không được. Đố quý vị biết tại sao không? Ngày xưa là Thánh Tăng, bây giờ là Phàm Phu Tăng. Nhưng mà Phàm Phu Tăng vẫn có thể ăn được, là ngày xưa ở Việt Nam ăn được. Tại sao? Trước 75, vì tất cả các chùa đều làm đúng ngày rằm tháng 7. Bây giờ là mùa Du Lan làm 3 tháng luôn. Hả? Ông chưa nói gì? Mấy đứng tưởng ông, tự tưởng ông có ý kiến gì? Quý vị hiểu thầy nói không? Thay vì cái ngày đó toàn thể Phật giáo đồ lấy cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, tất cả người phương tăng đều tụ về, và bây giờ trên thế giới có 1 tỷ tín đồ Phật đều mở cái lễ hội đó, đều tụng kinh, đều nhờ thần lực, thì cái lực một cái nó đông một ngày nó mạnh không? Bây giờ quý vị nè, quý vị thấy rõ ở San Jose xảy ra cái vụ mà rì khô gì vừa rồi thì nghe đó, phải không? Mà chúng ta vậy cứ giờ có 100.000 người mà cứ ngày nay đưa cái đơn, ngày đưa cái đơn làm hoài muôn đời, là cái cô nghị viên vẫn ngồi đó, nhưng mà đồng đúc một loạt 100.000 lá đơn nó khác à? Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thành ra bây giờ khó tiêu là tại vì chúng ta ở đây là mùa Du Lan, mùa Phật Đản, chúng ta thua người Công giáo. Người Công giáo mà Chúa sanh ngày nào, trúng thứ hai làm lễ thứ hai, trúng thứ ba làm lễ thứ ba, trúng thứ tư làm lễ thứ tư, mà người Phật tử chúng ta án chưa chắc ta bà hà. Rồi tôi lố hết mấy phút vô bà tham rồi, tới 12 giờ.
Còn tới 5 phút nữa
thì 5 phút nữa hả? Rồi. Tại sao chúng ta không dám hy sinh một cái ngày để mà lo cho ông bà, phải không? chúng ta không dám hy sinh một ngày làm nail, một ngày làm tóc, một ngày chải bàn, một ngày cắt cỏ. À, như vậy là chúng ta thấy cái tinh thần người Công giáo họ thế nào. Chúa đáng sanh ngày nào, Chúa giáng sanh ngày nào là làm lễ ngày đó. Còn vài bữa chúng ta sẽ thấy nè, từ từ các chùa ở đây, nhưng mà ông Phật thì thua ông Chúa chỗ đó. Ông Phật chỉ được có một cái happy birthday Buddha. Ông Chúa chỉ có một happy birthday của Giê-xu mà đây tới Ascali này bao nhiêu? Mấy cái chùa không?
Ba mấy.
Vậy Buddha, bữa nay Phật được thêm một cái birthday tại Buddha tại Tập Viên bữa nay nè. Phải không? Thành ra Phật mình lời hơn. Phải không? Mà Phật lời thì sao? Thì Phật chết, tức là Phật tử chết. Thay vì mà toàn thể đây một ngày đó thì Phật tử chỉ tốn có một lần, phải không? Mà tại vì 30 lần bây giờ thêm lần nữa, nhưng mà chỗ này on sale, ý ký đi. Chỗ này với lại đây on sale, không có lấy tiền đâu. Rồi tôi nói cho quý vị biết, từ nay quý vị làm ơn rờ cái sau khi thầy có nước đây rồi, sau khi người thân qua đời, quý vị dùng hai ngón tay đứng tụng kinh cho 8 tiếng. Mà quý vị muốn làm được như vậy là quý vị làm ơn kiếm chú Mẫn, lấy cái tờ di chúc. Trong này bao nhiêu người đã làm di chúc khi mà qua đời, bao nhiêu người làm rồi, đưa tay thầy coi. Chà, mới có 1 người, 2 người, 3 người, 4 người. Trong tỷ lệ mấy trăm người mà có 3-4 người làm. Tại vì quý vị nghĩ sống lâu lắm, phải không? Phải không? Quý vị cứ nhắc tới cái chết là sợ. Nhưng mà cái đó là cái chúng ta phải đi qua. Từ nay quý vị muốn được hộ niệm, mà khi nằm trong phòng emergency ICU đó, thì quý vị phải làm một cái will. Ở trên mạng thì đã có làm sẵn, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Ở trong đó chúng tôi vì lý do tôn giáo, chúng tôi có những điều sau đây. Thứ nhất, yêu cầu bệnh viện không được di chuyển thân thể tôi trong vòng 8 tiếng. Vì lý do tôn giáo, người Mỹ họ tôn trọng. Nhớ vì lý do religion. Có một cái đạo mà cấm truyền máu mà người ta chịu chết, bác sĩ không truyền. Quý vị nghe cái chuyện đó chưa? Chúng ta đừng nói lý do gì, vì lý do tôn giáo. Lý do thứ hai, xin cho tôi, thân nhân tôi vào đây hộ niệm. Thì nó đưa mình vô một cái phòng, trả thêm mấy trăm đồng nữa. Chứ thay vì cái lực tối đa nó chỉ để quý vị có 2 tiếng thôi. Quý vị trả thêm đi mấy trăm đồng đưa một cái phòng, rồi cái ban hộ niệm lợi đến niệm cho đủ 8 tiếng. Niệm đủ 8 tiếng rồi chúng ta mới bắt đầu dùng hai ngón tay rờ từ cái lòng bàn chân trước. Nếu lòng bàn chân mà nóng là rồi đi địa ngục, là phải lo cứu. Cứu được. Lòng bàn chân nóng vẫn cứu được, nhưng mà trong thời gian đó chúng ta phải bắt tất cả những đứa con mà thương yêu cha mẹ không ăn thịt chúng sanh nữa. Và những đứa con đó phải phát tâm tụng kinh Đại Thừa, những bộ kinh Pháp Hoa, những cái bộ kinh Địa Tạng. Bộ kinh Địa Tạng, bộ kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ trong một cái chuyện mà trong kinh Pháp Hoa, một cái người mà lên pháp tòa, cái tên nó bị bắt xuống địa ngục thôi. Rồi nó chuẩn bị, nó dẫn vô trong các ngục để tra hỏi, thì hỏi nhà ngươi nó còn sống làm cái gì, có làm phước thiện gì không? Thì nó nói nó có tụng kinh Pháp Hoa được 2 lượt, phải không? Thì ta lại trong kinh nói đó, trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm mà về linh diệu đó, thì đúng rồi, phán quan mới tra lại có 2 lần. Thì bắt đầu mời pháp sư lên tòa, thì ổng vừa lên pháp tòa, ổng chỉ nói Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng và Bồ Tát lần thứ nhất, lần thứ hai Diêm Vương nó ngưng đi. Hỏi sao? Tất cả tội nhân nghe niệm 2 lần đã đi thác sanh hết rồi. Tức là cái lực rất là mạnh. Thành thầy khuyên quý vị, ngay trong đó con cháu vẫn cứu được, trừ có ngũ tội vô gián là không cứu được. Địa ngục nó có nhiều loại địa ngục. Địa ngục mà vô gián mới cứu không được thôi, còn những địa ngục thường vẫn cứu được. Quý vị thấy rõ là bà Diệt Đế Lợi là mẹ của tín nữ Bà La Môn ở dưới địa ngục mà, nhưng mà vì bà bán nhà cửa, phải không, rồi đi cúng dường các miếu thờ của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai, và bà niệm Phật một ngày một đêm, vậy mà không phải chỉ có mình bà là được thoát, mà Quỷ Dương Vô Độc nói tất cả tội nhân trong địa ngục ngày đó đều nhờ công đức của tín nữ Bà La Môn là tiền thân Đức Địa Tạng đã được giải thoát thì cứu được. Rồi chúng ta rờ lên chút xíu lên tới đầu gối mà thấy nó còn nóng là gì? Hả? Súc sanh. Súc sanh cứu được lắm. Tại vì muốn làm loài súc sanh thì cái thân trung ấm, tức là cái thần thức. Sau khi thầy Thông Lai chết, thầy Thông Lai vừa xuất ra mà chưa có cái thân mới để nhập thai, thầy Thông Lai thân cũ đã mất, thân mới chưa có nhập. Tức là bây giờ tôi nói nè, quý vị vừa bị phọt lô cái nhà, mà nhà mới thì riết bé quá cũng chưa thuê được. Quý vị bây giờ thành là Tây Ba Lô hay là Việt Nam Ba Lô ở San Jose. xách cái ba lô đi vòng vòng hoặc là đi chùa này chùa kia, nhưng mà từ nay quý vị đi lòng vòng, cái trạng thái đó kêu là phản giữa của cái nhà sắc mu và cái nhà vừa bị phọt lô, thì đó gọi là trung ấm, hiểu chưa? Thì trong thời gian đó đi lòng vòng như vậy để kiếm chỗ mà thuê nhà, có phải không? Thì như vậy nếu mà con cháu mà nó có hiếu á, thì đứa ở tiểu bang Utah, đứa ở tiểu bang Washington, đứa ở tiểu bang Hawaii mới gửi tiền về thì mới có tiền deposit, có phải không? Thì từ từ mới, mà nó mới cho được có 300 thì đi xe cái phòng, tức là về Africa. Mà nó cho được 1,000 thì đi về cái nhà mobile home thuê. Mà nó cho được 2,000 là đi nhà thao hao. Mà nó cho được 5,000 thì đi lên cái nhà country. Country gì? Ở đây có country của lớp phải không? Thì tùy cái phước báo như vậy. Thành 49 ngày đó là 49 ngày để thân trung ấm đi tìm nơi mà thoát sanh. Thành ra làm loài trâu bò thì phải có, nhưng mà đùng một cái quý vị làm phước phóng sanh bố thí con cháu, thì thay vì nhập thai vô làm con heo rồi, nhưng mà con heo vừa đẻ ra cái bị bò cạp cắn cái ế cái chết rồi, là tái sinh trở lại lên, hiểu thầy nói không? Trả trong 7 ngày thôi. Con hỏi cái gì? Những em bé thụ tinh nó vẫn có tinh cha có huyết mẹ, nhưng mà họ đi theo cái gì? Khi nhập thai vào nó có 3 trạng thái. Trạng thái thứ nhất là chúng ta có lửa, người nào mà còn dâm dục người đó còn nhiên liệu để đi vào dục giới. Vì tại San Jose này, thí dụ bây giờ tôi chết đi và tôi đi tìm bà con, thì bây giờ tôi đi tìm ai đây? Thầy chùa không bao giờ đi tìm mục sư, thầy chùa không bao giờ đi tìm ông cha. Bây giờ tôi nói tiệm neo thôi, tôi là một người thợ neo, tôi chết đi rồi tôi đi lang thang, hay là tôi là một cái người thợ neo ở Seattle xuống đây, tôi không bao giờ tôi đi tìm mấy cái ông bán xô răng này tôi kiếm, mà tôi đi kìm mấy cái bà chủ tiệm neo dùng bà lô ô tô Mỹ Đen làm nhiêu bộ, dùng Lót Sâm Hiêu làm nhiêu bộ, dùng Lót Atos làm nhiêu bộ, dùng Sắc Ra Tô Ga làm nhiêu bộ, dùng Cấp Bạc Tino làm nhiêu bộ. Chỗ nào tiền tiếp nhiều, chỗ nào tiền tiếp ít, chỗ nào Mỹ Đen, chỗ nào Mỹ Trắng, phải không? Thì đồng tần số đi tìm, tôi đi tìm lòng vòng như vậy đó. Sao cười vậy? Bây giờ rồi hả con? Rồi bây giờ thầy hồi hướng chút xíu nữa chúng ta nghe tiếp. Trời ơi giảng nhiều lắm nè, cả sắp này nè, nãy giờ mới có 2-3 câu hỏi nè, câu cô còn một, thiếu cô tới câu 2 câu nữa, trước thầy lên thì trả lời tiếp biết nào hết.
Dạ thưa quý vị, sau khi thầy hồi hướng xong thì quý vị ngồi đâu ngồi đó để chúng tôi hướng dẫn quý vị vào phòng bên kia mình thọ trai nhé. Đừng cứ đâu khoan đi, hồi hướng xong rồi khoan đi.
Yeah. Bây giờ nguyện hồi hướng hay là chúng ta thầy trò chúng ta đi ăn có thực mới dựng được đạo. Đi ăn lên rồi chúng ta đi dạy rửa mặt rửa tay, rồi bắt đầu chiều nay nếu quý vị thích nghe thầy thông lai, muốn nghe bao nhiêu dẫn tới đó chịu không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi Thích Thông Lai đang ở tại chùa Tầm Nguyên 4 ở thành phố Fremont thuộc tiểu bang California thuộc miền Bắc. Tôi xin chuẩn bị tạm biệt quý vị đang vào cái hệ thống bao thoát toàn cầu để nghe pháp. Bây giờ thầy trò chúng tôi chuẩn bị đi xuống phòng để thọ trai. Sau đó bây giờ là mấy giờ?
Dạ thưa 12:10.
Thì tôi hẹn khoảng chừng 1:10 thì một tiếng chúng ta ăn một tiếng, thì chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục những cái thời pháp còn lỡ dở và mời quý vị tiếp tục trở lại nghe pháp những người thầy nói chuyện với những người đang online. Và tôi Thao Thông Lai xin kính chào quý vị.